Tây trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, có một người từ Ba-an, Phalisa, mang đến dâng cho người của Thiên Chúa bánh đầu mùa, 20 chiếc bánh mạch nha và lúa mì đầu mùa. Người của Thiên Chúa liền nói: xin dọn cho dân chúng ăn. Đầy tớ của người trả lời: tôi dọn bấy nhiêu cho 100 người ăn sao? Nhưng người ra lệnh: cứ dọn cho dân chúng ăn, vì Chúa phán như sau: người ta ăn rồi mà hãy còn dư. Đoạn người dọn cho họ ăn mà còn dư đúng như lời Chúa phán. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên Chúa, thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài.
Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng tôi được mau lên.
Muôn loài để mắt cây trông vào Chúa, và Ngài ban lương thực cho chúng đúng theo giờ. Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho mọi sinh vật được no nê.
Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng tôi được no nê.
Chúa công minh trong mọi đường lối và thanh thiện trong việc Chúa làm. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Ngài, mọi kẻ kêu cầu Ngài các thành tâm.
Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng tôi được no nê.
Bài đọc 2. Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa. Tôi khuyên anh em hãy ăn ở xứng đáng với ơn gọi mà anh em đã lãnh nhận. Anh em hãy hết lòng khiêm nhượng, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái. Hãy lo bảo vệ sự hiệp nhất tinh thần, lấy bình an hòa thuận làm dây ràng buộc. Chỉ có một thân thể và một tinh thần, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha hết mọi người, đứng vượt trên hết mọi người, hoạt động nơi mọi người và ở trong mọi người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia, Alleluia. Chúa ban, Thầy gọi các con là ban hương, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilea, cũng gọi là Tiberia. Có đám đông dân chúng theo người, vì họ đã thấy những phép lạ người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó nói với các môn đệ: lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với người. Người hỏi Philip-phê: ta mua đâu được bánh cho những người này ăn? Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính người đã biết việc người sắp làm. Philippe thưa, 200 bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút. Một trong những môn đệ tên là André, em ông Simon Phêrô, thưa cùng người, ở đây có một bé trai có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá. Nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người? Chúa Giêsu nói, cứ bảo người ta ngồi xuống, nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ 5000. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tùy thích. Khi họ đã ăn no nê, người bảo các môn đệ, hãy thu lấy những miếng còn lại kẻo phí đi. Họ thu lại được 12 thúng đầy bánh dụng, do 5 chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư. Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng, thật ông này là đấng tiên tri phải đến trong thế gian. Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt người để tôn làm vua, nên người lại trốn lên núi một mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, trong tập sách có tựa đề là Đi khắp nơi. Văn sĩ Jay Kessler đã kể lại những chuyến đi du lịch của mình tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt nhất là chuyến đi thăm Ấn Độ. Và điều đã đánh động ông nhất là khi vừa bước xuống phi trường, ông đã nhìn thấy cảnh dân chúng nghèo khổ sống cảnh màn trời chiếu đất. Một đứa bé cụt cả 2 chân cố theo ông cho đến khách sạn. Ông quay lại cho nó vài đồng, nhưng vừa quay lưng đi, thì đứa bé vô phúc đó đã bị một người khác đến giật mất những đồng tiền mà ông vừa cho. Lòng xe thắt, ông cố gắng bỏ đi thật mau, cho ra khỏi cảnh khổ đau trước mắt. Viết lại những kỷ niệm trên, ông đã thầm trách mình không làm gì thiết thực để giúp cho những anh chị em khốn cùng này. Với phần gia tài to lớn mà ông muốn phung phí tiêu xài cho những mục tiêu riêng. Và cũng trong khoảng thời gian đó, một thiếu nữ khác phải đối diện với cùng cảnh nghèo khổ như ông Jay Kessler. Người thiếu nữ đó đã không bỏ trốn nhưng ở lại giữa anh chị em nghèo cùng, bắt đầu với một căn phòng nhỏ giữa xóm nghèo. Người phụ nữ này dùng làm nơi ăn ngủ cho cá nhân mình, và ban ngày dùng làm lớp học cho những trẻ bụi đời. Lớp học đó không có được một tấm bảng viết, cô giáo phải viết trên sàn nhà và các em đứng bu xung quanh để tập đọc, rồi ngồi đại xuống nền nhà để viết, và cũng chẳng có bàn ghế. Và cho đến hôm nay, người thiếu nữ đó đã mở thêm được gần cả 100 lớp học có đầy đủ bàn ghế, bảng viết cho các em. Hơn 300 xe bệnh viện đến khám bệnh giúp cho các xóm nghèo. 70 viện điều trị cho người cùi, hơn 30 nhà tiếp rước những kẻ sắp chết, 30 nhà cho trẻ em bị bỏ rơi. Gần 50.000 thiếu nữ khác cùng dấn bước phục vụ người nghèo trên khắp thế giới. Và không cần phải nói ra, ai ai trong chúng ta đây cũng đoán ra được người thiếu nữ đó, người thiếu nữ đã chấp nhận ở lại với người nghèo là ai rồi. Đó là chân phước mẹ Teresa Calcutta. Ông Jay Kessler có một chút lòng từ tâm bố thí cho một em bé bị cụt chân, nhưng không đủ can đảm ở lại với người nghèo, để rồi hối hận vì đã không cộng tác nắm lấy cơ hội. một người nữ không có gì trong tay nhưng đã dám ở lại với người nghèo, dâng hiến phần nhỏ bé của mình. Và rồi Thiên Chúa đã làm phép lạ, biến sự dâng hiến nhỏ nhoi đó thành công việc to lớn như ngày nay. Hai mẫu đời vừa kể lại trên đây có thể giúp chúng ta đi sâu vào suy niệm đoạn tin mừng Chúa Nhật hôm nay. Chúa đặt ra trước chúng ta, hay trước các môn đệ theo Chúa trong bài phúc âm hôm nay, những thách thức mời gọi ta, mời gọi các môn đệ dấn thân, dâng hiến phần bé nhỏ của mình. Bất cứ điều gì chúng ta có thể dâng, như em bé kia chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá. Chúa làm phép lạ từ sự dâng hiến nhỏ nhoi này trở thành dư thừa cho anh chị em xung quanh. Liệu chúng ta có đủ can đảm như thiếu nữ, như mẹ Teresa Calcutta, như bao nhiêu người thiện chí khác chấp nhận ở lại giữa người nghèo? Liệu chúng ta có đủ can đảm bắt đầu làm công việc mà chúng ta phải làm để phục vụ anh chị em, thay vì trốn tránh thối thác, viện lý do nhu cầu quá lớn mà sức mình thì quá nhỏ? Như Philip ngày xưa, 5 cái bánh thì làm sao đủ cho từng ngàn người như vậy? Hoàn cảnh xem ra như tuyệt vọng đối với cái nhìn phàm trần tính toán của con người, nhưng không có gì là không thể được đối với Thiên Chúa. Chúa hiện diện giữa chúng ta, Ngài có cách để biến sự dâng hiến, sự cộng tác đơn hàng của chúng ta thành nguồn phúc lộc cho anh chị em. Vậy hãy đóng góp phần của mình, và phép lạ sẽ đến từ Chúa quan phòng. Câu Chúa hỏi Philip ngày xưa là lời mời gọi và yêu cầu cho chúng ta ngày hôm nay. Ta cần tài năng của con, cần tấm lòng quảng đại của con, ta cần đôi chân con, đôi tay con, miệng lưỡi con, ta cần đôi chân con để đến với anh chị em cần được trợ giúp, ta cần đôi tay con để nâng đỡ gánh nặng của anh chị em, và cần miệng lưỡi con để nói lời soi sáng khuyến khích. Chúng ta chạy trốn hay ở lại và thưa cùng Chúa, lại Chúa, này con đây, xin hãy dùng con thế nào mặc ý Chúa. Xin Chúa khơi dậy nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay, hãy quyết định ở lại với Chúa và ở lại với anh chị em xung quanh đang cần sự hiến dâng và phục vụ của mỗi người chúng ta. Sự phục vụ phát sinh từ một đức tin và lòng mến vững mạnh. Xin Chúa củng cố đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.